Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu gỗ. Chương 6, dấu chân. Hắn xách thêm một cái mình giữ nhiệt, cố gắng liên qua đám đông đang ngơ ngẩn hoặc buồn thương, bước qua những tiếng ồn ào, thẳng đến khu nội trú bệnh viện tầng 2. Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn cố gắng điều hòa lại hơi thở đang dồn dập, đẩy cửa vào. Một y tá trẻ tuổi đang đứng trước giường bệnh đo huyết áp cho bệnh nhân. Nhìn thấy hắn đến, thản nhiên mỉm cười. Anh đến rồi. Hắn ư nhẹ một tiếng, tự hồ sợ đánh thức nữ bệnh nhân đang ngủ say trên giường. Mặc dù hắn biết rõ, có lẽ cô bệnh viện sẽ không tỉnh lại được nữa. Y tá đo huyết áp xong, nhét cánh tay gầy gò của nữ bệnh nhân vào lại trong chăn. Nhét xong, quay đầu lại nhìn hắn cười hỏi. Lại mang đồ ăn gì ngon tới vậy? Canh gà ác. Hắn hướng về phía nữ bệnh nhân trên giường, hắt hèm. Cô ấy thế nào? Cũng không tệ lắm. Y tá vừa xếp đặt khay y tế vừa nói. Cơ thể hồi phục rất tốt, lúc rảnh rỗi anh cố gắng giúp cô ấy xoa bóp thêm nhé. Hắn gật đầu lia lịa, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi nữ bệnh nhân trên giường dù chỉ một giây. Nói chuyện nhiều với cô ấy, y tá suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu. Cô ấy chắc là nghe được đó. Trong 3 giờ tiếp theo, đầu tiên hắn cẩn thận từng ly từng tí bón cho cô nửa canh kè. Sau đó ngồi bên cạnh cô, nhì giọng đọc báo hàng ngày cho cô nghe. Từ tin xã hội, tin thể thao đến tin giải trí, ngay cả quảng cáo giới thiệu sản phẩm về người tìm việc, tìm người cũng không tha. Đọc mệt rồi, hắn mở tivi treo trên tường, chọn mở những phim truyền hình nổi tiếng gần đây, điều chỉnh âm lượng, vừa xem vừa diễn giải nội dung phim cho cô. Trong lúc đó, tư thế của cô vẫn không hề thay đổi, vẻ mặt cũng không thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn đang ngủ say. Hắn tự hồ không ý thức đến điều đó, vẫn coi cô như một cô bé trước kia, luôn thích ăn bánh quy mặn, thích xem phim hình sự, thỉnh thoảng là thích gây lộn với hắn. Em vẫn chưa đi ra, hoặc ít nhất vẫn chưa đi xa anh. Em vẫn còn đang tồn tại trong cuộc sống của anh. Cho nên, anh sẽ không bỏ em một mình. Anh sẽ không để em phải bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của cuộc sống, bao gồm cả những thứ vụn vặt, nhàm chán tới cực độ. Em phải biết rằng anh vốn đã dự định cùng em trải qua cuộc sống vụn vặt, nhàm chán như vậy. Hết phim, hắn cúi người xuống xoa bóp thân thể cho cô từ đầu đến chân. Thỉnh thoảng bắt chước cảm giác cơ thể cô hơi động đậy một chút, hắn đều ngừng thở, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn vào mặt cô. Xong những khoảnh khắc này thường luôn chỉ lướt qua, về khuôn mặt như đang ngủ say nọ cũng chưa từng có sự biến đổi nào. Hắn tự hồ đã sớm quen, sau khi dừng lại một chút lại tiếp tục xoa bóp cho cô. Xoa bóp toàn thân xong, mồ hôi đã vẽ ra đầy người. Rót một ly nước, sau khi uống cạn một hơi sạch, hắn ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn cảnh sắc ở cửa sổ. So với sự ồn ào nhốn nháo giữa buổi sáng và trưa, đường xe dưới lầu bây giờ yên tĩnh hơn nhiều. Người bé hàng ho quả để ở từ về gốc cây, thỉnh thoảng dùng một bình phun xịt chút nước lên áo và vải. Thỉnh thoảng có xe taxi dừng lại mở cửa, một vài khách hàng hoặc vội vã hoặc chậm chạp bước ra thu hút ánh mắt chờ mong của chủ quán bánh rán cách đó không xa. Hắn nhìn một hồi rồi quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với nữ bệnh nhân. Trong công viên mới thay đổi một chút bảo vệ mới, có nhiều người là bộ đội sắp ngủ nên rất đẹp trai. Con gái gì bán bánh tay nhà hàng xóm sát vách mới lấy chồng, bà ấy khóc như mưa. Con gái thì lại vui sướng hăng hon. Ông chủ siêu thị Mỹ Khánh Đa ngày hôm qua mới đánh lộn với người ta một trận. Giá mì ăn hiền ăn liền tăng lên 5 hào. Chậu lan điếu lớn quá nhanh, phải chiết cành sang chậu khác. Hắn nói lại nhảy liên miên bắt tiệc, tự hồ rất muốn cho cô biết tương tặng trong mấy năm cô ngủ say có những thứ gì đã thay đổi, những thứ gì không thay đổi. Thình lình hắn nghĩ đến một chuyện, trên mặt dần dần hiện lên nét cười. Đúng rồi, thiếu chút nữa anh đã quên nói cho em biết. Hắn kề sếp vào tai cô. Trong nhà có một thành viên mới. Lưu Ái Phàm giật mạnh phanh tay. Chiếc xe Jeep hơi đang lướt nhanh chợt giảm tốc độ. Sau khi lắc lư mấy cái liền nghiêng ngả dừng ở viên đường. Toàn thân viên Phương Mộc đổ mồ hôi lạnh. Cậu bất chấp dòng xe cộ đang lướt qua bên cạnh, kèm theo những tiếng mắng chửi tức giận, quay đầu quát lớn Lưu Ái Phàm: "Cháu làm cái gì vậy? Tôi đã nói với chú không đi là không đi." Lưu Ái Phàm không hề sợ hãi: "Chú cứ bức tôi nữa, chú có tin tôi đập nát cái xe này của chú không?" Phương Mộc cắn răng nhẫn nại khi ngủ: "Chị cả chịu một mực tìm kiếm cháu ấy, chị ấy..." Lưu Ái Phàm không nói hai lời, lập tức đứng phát dậy, nhấc chân đạp vào cái đồng hồ công tơ mét. Được rồi, chú Phương Mộc hoàn toàn chịu thua. Không đi nữa, được rồi chứ. Lưu Ái Phàm tự hồ như vẫn chưa hết giận, hùng hăng đẹp mấy đẹp nữa, mới thở hổn hển ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói. Phương Mộc lấy khăn ẩm ra, lau qua lau đi dấu giày, nhìn vết nứt mờ mờ trên đồng hồ đo, Phương Mộc chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu rút ra một điếu thuốc châm lửa, tiện tay đưa hộp thuốc lá sang bên cạnh. Lưu Ái Phàm quay đầu lại không chút khách khí, rút ra một điếu, thản nhiên hút một cách thuần thục. Trong cabin chật hẹp trọng mấy chốc, khói thuốc lượn lờ. Phương Mộc hút xong một điếu thuốc, nhìn Lưu Ái Phàm đang gạt tàn thuốc xuống miếng lót chăn, vừa rửa tay quay kính cửa xe xuống, xoay người nói với cô: "Về nhà nhé." Lưu Ái Phàm không trả lời, nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ đến sức thần. Phương Mộc dõi theo ánh mắt của cô nhìn sang một siêu thị nhỏ, trên effect quảng cáo Coca-Cola. Lưu Tường đang giơ lon Coca cười ngây ngốc. Phương Mộc nghĩ ngợi một chút, lên tiếng hỏi: "Khác hả?" "Ừ." Một lúc lâu, Phương Mộc Lưu Ái Phàm mới thấp giọng trả lời. Phương Mộc thẻ dây an toàn, bước xuống xe. Lưu Ái Phàm lại nói thêm một câu: "Con muốn Coca-Cola lon." Xe Jeep chạy băng qua trên quốc lộ. Phương Mộc tay cầm vô lăng, thỉnh thoảng quay sang nhìn Lưu Ái Phàm. Kỳ lạ thay, vẻ mặt cô bé hiện giờ vô cùng bình lặng. Cô uống từng ngụm nhỏ Coca-Cola, tự hồ đó là thứ thức uống rất quý giá. Sau khi uống xong, cô kéo nắp lon ra, để vào ngón tay, lặng lặng nhìn đến xuất thần. Phương Mộc khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Cháu muốn uống nữa không?" Lưu Ái Phàm chậm rãi xoay đầu, trong khóe mắt đã đong đầy nước mắt. Trong phòng họp khói thuốc lượn lờ, Phương Mộc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Học Vũ hai tay trên mặt đặt trên mặt bàn, mắt nhìn chăm chú thứ gì đó đang mở ra trước mặt, không hề nhúc nhích. Nhanh tay thật, Phương Mộc nhìn túi vật chứng bị niêm phong bên trong là quyển bài tập, hộp bảo mật, giấy, bút máy. Vết máu phía trên đã biến thành màu nâu đen. Những con số và ký tự màu sắc kỳ dị thoạt nhìn giống như những bưu chú đòi mạng. Dương Học Vũ không nói, chỉ hộp thuốc lá bên cạnh, ý bảo Phương Mộc tự lấy hút. Phương Mộc không khách khí, rút ra một điếu thuốc châm lửa, lặng lặng nhìn Dương Học Vũ. "Anh nói xem." Dương Học Vũ cơ hồ đã rít điếu thuốc xé tới đau lòng. "Đó là hại người gì?" Phương Mộc khẽ cười, giống như cư dân mạng nói, "Đại hiệp." Dương Học Vũ hừ một tiếng, "Nhất y là đại hiệp, chúng ta là cái gì đây? Tay sai hả?" "Đùa chút thôi." Dương Học Vũ không hưởng ứng, khiến Phương Mộc có chút lúng túng. Cậu đứng dậy, thò tay gậy gậy túi vắt chứng. "Gần đây không bằng gì sao? Sao mà còn quan tâm tới vụ án này như vậy?" "Toàn là những vụ án đơn giản, không thú vị." Dương Học Vũ đứng thẳng người, vặn vẹo thắt lưng. "Còn vụ án này tương đối có tính thách thức. Động cơ gây án của hung thủ không hề nghi ngờ, chính xác là trả thù. Có điều vụ án này so với các vụ án giết người báo thù bình thường rõ ràng có sự khác biệt lớn. Từ kinh nghiệm điều tra những vụ án trước đây, phải là giết người trả thù thường kiểm theo hành vi ngồi định mức, chẳng hạn như hành hạ thi thể nạn nhân. quá khích, hoặc nạn nhân là người thân vân vân. Thế nhưng vụ án này rõ ràng mang một hàm ý sâu xa khác: gậy ông đập lưng ông. Qua điều tra, bạn học của Vu Quang nằm dưới cửa sổ xuyên phía nam của phòng cậu bé. Cậu bé vứt ra sức làm bài tập toán, vừa nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng tỏ, đôi mắt vơ quá nửa số bài tập chưa làm. Vu Quang có thể đã cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ cậu bé từng âm thầm cầu khẩn có được thêm một chút thời gian nữa. Cầu khẩn ngày hôm nay mặt trời được mọc lên. Lỗi khát vọng thời gian này của hung thủ đã tái hiện đầy đủ trọn vẹn cho người Minh Quân. Màn đêm giống nhau, nhiệm vụ giống nhau, kết cục giống nhau. Ý đồ của hung thủ là để nạn nhân cảm nhận được những nỗi lo âu và sợ hãi giống như Vu Quang, cho nên y mới giả mạo hiểm bố trí hiện trường giết người phức tạp như vậy. Thế thì khi y quỳ sắp trong phòng học chấm máu mình ra để giải đề toán, người Minh Quân đã suy nghĩ những gì? Tính toán, đáp án, mật mã, điện thoại di động, còn có cả máu chậm rãi chảy ra và bàn tay lúc nào càng lúc càng tê liệt. Có lẽ trong những giây phút tuyệt vọng này, ông ta sẽ nghĩ đến những đứa bé đáng thương kia. Ông ta có thể nghĩ đến lúc ấy mình đối xử với tốt với đứa bé kia một chút, giờ phút này cũng sẽ không phải chạy đua cùng sinh mệnh của mình như vậy. Hối hận. Mục đích cuối cùng của hung thủ có lẽ không phải là giết chết Nghệ Minh Quân mà khiến cho ông ta bị hành hạ, mà loại hành hạ này cũng không phải nhằm vào thể xác mà là từ tinh thần của ông ta. Nhìn thoáng qua, hung thủ hẳn là người thân của Vu Quang, chỉ ít phải vì cái chết của cậu bé mà nảy sinh mối hận thấu xương với Nghệ Minh Quân. Song hiện tại các chứng cứ lại cho thấy hung thủ và các mối quan hệ xã hội của Vu Quang không có điểm chung, thậm chí có khả năng hai người chưa hề quen biết. Nhưng mà ai có thể vì một người không quen biết là chịu mạo hiểm đi giết người chứ? Chú xem, cô giơ tay trái lên, biểu cảm trên mặt như đang chìm trong ảo mộng. Nó có giống nhẫn hay không? Án mạng tại trường trung học số 47 đã xảy ra được gần một tuần. Công tác điều tra tiến triển chậm chạp. Theo kinh nghiệm điều tra các vụ án mạng dạng như thế này thì sau khi xác định được động cơ gây án, có thể tiến thêm một bước tập trung khoanh vùng đối tượng tình nghi, lần lượt lấy lời khai. Xong, vụ án này đúng là một ngoại lệ. Trường học phủ đã dựng là hiện trường khá tỉ mỉ, tinh tế, nhận được sự đồng tình của phân cục, thế nhưng vẫn không hề giúp được gì cho công tác điều tra. Cảnh sát tập trung điều tra theo mạch tư tưởng trả thù, sắp xếp cho các cảnh sát viên chú trọng hướng điều tra liên quan đến vụ việc Vu Quang. Thậm chí tất cả các học sinh từng bị nạn nhân phạt cũng đều thẩm tra toàn bộ, nhưng không thu thập được gì. Kết quả điều tra vật chứng liên quan cũng không có tiến triển rõ ràng. Trong đó, bút máy, quyển bài tập và giấy A4 đều là đồ dùng thường ngày. Tra tìm nguồn gốc chẳng khác nào mò kim đáy bể. Về phần hộp bảo mật và sinh sát, qua điều tra hộp bảo mật do một công ty sản xuất kit nào đó của Chiết Giang chế tạo. Hệ thống siêu thị trong thành phố và các cửa hàng bán đồ dùng văn phòng đều có. Tra tìm người mua gần cần mất rất nhiều thời gian. Xích xác phát hiện ở hiện trường sau khi giám định là xích chó. Những người bán cửa hàng bán thứ này trải rộng khắp thành phố, khó có thể lần ra manh mối. Bên cạnh đó, nhiệt tình phá án của các nhân viên phân cục trong vụ án này còn thấp hơn nhiều so với các vụ án từ trước tới nay. Cảnh sát tham gia chiến án đều là những người đang làm cha làm mẹ. Vì tình thương với con cái, không ít người đã từng tỏ thái độ bực bội với các giáo viên. Mặc dù biết cảnh sát thì phải tự kiềm chế sự nóng nảy của bản thân, nhưng khi biết được con cái mình bị giáo viên dùng hình phạt hoặc đối xử bất công cũng không thể nén được lửa giận. Cho nên, khi biết một giáo viên vì dùng hình phạt thể xác với học sinh mà bị trả thù tàn nhẫn, thái độ của các cảnh sát nói thì nói là vô tâm do thời gian dài làm việc trong môi trường này, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút hả hê. Thậm chí Có cảnh sát còn nói vụ án này phải làm cái gì nữa, để cho những thứ giáo viên khốn nạn kia xem các hiếu học sinh sẽ là kết cục gì. Nếu như những phát ngôn kiểu này trong giới cảnh sát chỉ âm thầm lưu truyền thì phản ứng của dư luận xã hội đối với vụ án của trường trung học số 47 là có thể nói là ầm ĩ ngút trời. Trong đó, những người được lợi lớn nhất e rằng chỉ có tổ chức của chương trình thời sự thành phố C, của kênh tin tức đài truyền hình thành phố C. Trước đây, chỉ với một sự việc Vũ Quang tự sát, tổ chương trình đã lắp được tin cập nhật liên tục 3 ngày, thu hút được sự chú ý mạnh mẽ của xã hội. Mà nhân vật trung tâm của chương trình, Nghệ Minh Quân, sau khi đã bị chiếc lại càng khiến cho chương trình vô cùng hào hứng. Bọn họ lập tức nắm bắt ngay những thông tin nóng hổi về sự kiện hiếm có này, không chỉ làm tin tức về chuyên đề, còn xây dựng đường dây nóng tin tức, website và những diễn đàn FMF mời những người tham gia thảo luận. Tiếp theo, quá trình thảo luận một lúc một sôi nổi, tổ chương trình rèn sắt khi còn nóng. Sau chuyên mục đối thoại, tổ chương trình đã chuẩn bị lập thêm chương trình tọa đàm mang tên Quyển bài tập nhuốm máu. Chương trình đã mời đến nhiều chuyên gia từ các trường cao đẳng, đại học trong thành phố như luật, tâm lý học và giáo dục học. Hiệu trưởng trường trung học số 47, vợ chồng Vũ Thiện Bình và bà vợ gó của người Minh Quân cũng được mời. Buổi tọa đàm được chuẩn bị lên sóng vào lúc 8 giờ tối trên kênh tin tức. Cả thành phố có tới gần 10.000 khán giả theo dõi chương trình này. Bầu không khí tại trường quay của chương trình rất sôi nổi. Các chuyên gia được mời tiến hành phân tích từ các góc độ khác nhau và thảo luận về hai bi kịch này. Quần chúng bên ngoài cũng tham dự chương trình qua đường dây nóng, qua quan điểm của các chuyên gia. Vợ chồng Vũ Thiện Bình nhận được rất nhiều sự đồng tình. Mặc dù Nguyễn Minh Quân cũng là một trong những người bị hại, nhưng lại luôn phải nghe những lời chỉ trích. Lúc chương trình sắp chấm dứt, phim trường xuất hiện sự cố bất ngờ. Đầu tiên là hiệu trưởng của trường trung học số 47 vì khó có thể chịu đựng được sự chỉ trích, thậm chí là chửi rủa của người xem, rủ áo bỏ đi tại chỗ. Lập tức, vợ chồng Vũ Thiện Bình và bà vợ gó của người Minh Quân phát sinh xung đột. Bà vợ gó của người Minh Quân một lần nữa nhấn mạnh mình là người bị hại. Người Minh Quân đã bị hại chết, mặc dù phương pháp của ông ta đối với Vũ Quang là không đúng, nhưng tội không đáng chết. Mẹ của Vũ Quang lại cho rằng gia đình của người Minh Quân căn bản không có thái độ cầu thị. Trong lúc không khống chế được bản thân, đứng phát dậy tiến về phía đối phương, giơ tay định đánh. Mặc dù được khách mời tại trường quay ngăn cản, bà mẹ đã mất đi đứa con trai này vẫn không chịu ngồi yên. Hắn đáng chết, đáng chết. Tôi chỉ hận tại sao không phải là mình chính tay giết hắn. Người đó là đại hiệp, là anh hùng. Lời ác độc này khiến bà vợ gó của người Minh Quân rốt cuộc cũng suy sụp. Sau đó toàn thân bà có giật vài cái liền ngất xỉu tại chỗ. Mặc dù chương trình kết thúc trong một không khí hỗn loạn, nhưng đêm đó chương trình đã thu được số lượt xem kỷ lục trong lịch sử của đài truyền hình thành phố C. Đồng thời, câu nói người đó là đại hiệp đã lan truyền nhanh chóng. Y có phải là đại hiệp hay không, phía cảnh sát chẳng hề quan tâm. Quan trọng có phải là phải mau chóng bắt được y. Xong, hung đồ nhận nhân ở vòng pháp luật trong thành phố này cũng không phải chỉ có một mình y. Rất nhanh, tâm sát của cảnh sát đã bị vụ trọng án khác làm phân tán. Án mạng trường trung học số 47 trên thực tế bị rơi vào tình trạng lưu kho. Người vẫn còn tiếp tục chi án, chỉ có con, mẹ Nam và Phương Mộc. Trong cuộc họp phân tích án lần trước, mẹ Nam chưa kịp đưa ra ý kiến sau khi phân tích dấu chân, khiến cho lãnh đạo phân cục hơi phật ý. Trên thực tế, trong thời gian qua, mẹ Nam luôn ở trạng thái tâm lý căng cứng, cả ngày tự giam mình trong phòng vật chứng, làm thí nghiệm về phân tích. Phương Mộc gọi điện cho cô mấy lần, cô đều không nghe. Cho dù con nuôi máy cũng chỉ nói mấy câu ngắn gọn, liền tắt máy. Đây không phải là những thứ mà Phương Mộc mong muốn. Sau khi Lưu Á Phàm xuất hiện trở lại, mọi thứ đều thay đổi. Việc phải ở nhà với Lưu Á Phàm khiến cậu rất đau đầu. Phương Mộc tình nguyện xin ở lại trực sở ở sở cảnh sát. Tội phạm giết người so với Lưu Á Phàm còn dễ đối phó hơn. Sáng sớm, Phương Mập phải đến văn cục Khôn Thành, vừa chào đồng nghiệp vừa lẩn thẩn leo lên lầu 4. Vừa bước về hành lang, chợt nhớ phòng phân tích Giao Trăng cũng ở ngay lầu 4. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xuống lầu 3 đến phòng vật chứng. Cảnh sát trực ban phòng vật chứng đang ngáp. Phương Mộc đưa giấy giới thiệu, yêu cầu kiểm tra vật chứng vụ án mạng tại trường trung học số 47. Nhân viên trực lật lật quyển sổ ghi chép, đột nhiên mở to hai mắt. Anh đến chậm, có người lấy đi mất rồi. Có lẽ Dương Học Vũ Vũ Cầm là người từng trải qua hoàn cảnh giống như Vũ Quang. Nếu vậy thì phạm vi đối tượng quá lớn, Phương Ngọc không khỏi cười khổ. Cho dù là ai đã từng trải qua thời học sinh cũng đều từng bị thầy cô dạy dỗ, vẽ lại hung thủ là một người trưởng thành, bằng không cũng sẽ không thể tính toán kín kẽ như vậy. Có thể là những tổn thương học sinh khiến cho y cảm thấy động trước cảnh ngộ phụ phu quan mà nảy sinh ý đồ giết người. Không có khả năng lắm, Phương Mộc lắc đầu. Giả sử là như thế, mặc dù Nghệ Minh Quân xử phạt phu quan hơi quá đáng, nhưng cũng không phải hoàn toàn là nguyên nhân dẫn đến hậu quả cậu ta tự sát. Bản thân phu quan chỉ ít cũng phải chịu đựng một phần trách nhiệm. Chỉ vì bị phạt làm bài tập mà xúc động tới mức đi giết người thì làm sao có thể chàng sắp xếp bố trí hiện trường phức tạp, lại còn xóa sạch dấu vết. Vậy hắn vì cái gì? Trường học vụ hơi khó chịu. Phương Mộc không nói gì. Trả thù chính xác là bề mặt của vụ án này. Trong lòng hung thủ chắc chắn còn có động cơ, không muốn cho người khác biết. Nếu như vậy, mục tiêu dự cảm chẳng lành chậm rãi dâng lên trong lòng Phương Mộc. Cậu sai người nói với Dương Học Vũ, vẻ mặt đang đầy nghi hoặc. Điều mà tôi quan tâm bây giờ là y có thể còn tiếp tục giết người hay không. Mẹ Nam mặc áo khoác trắng, quay lưng về phía cửa, cẩn thận kiểm nghiệm mỗi dấu chân trong tay. Phương Mộc gõ cửa, mẹ Nam nghe tiếng quay đầu, liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái rồi sai người tiếp tục làm việc. Phương Mộc tiến thoái lưỡng nan, đứng bối rối một chút, cuối cùng đẩy cửa đi đến. Có tiến triển gì không? Mẹ Nam không trả lời, chỉ đưa mẫu dấu chân trong tay qua. Đây là mẫu dấu chân rộng không trọn vẹn, qua số liệu đánh dấu trên thì ghi đồ rộng ra 10,12 cm. Phương Mộc yên lặng tính toán một chút, thân cao khoảng 1m74. Mẹ Nam gật đầu, sức nặng lúng xuống, áp lực không đều lắm, chung quanh mép hơi mờ một chút, có dấu vết lâu chùi. Kết luận, mẹ Nam xoay người hướng về phía một kệ giày ở góc tường, lựa chọn một lúc, xách từ trong đó ra một đôi giày vải bố, nói với Phương Mộc, đi theo em. Hai người đi tới một gian phòng họp cũ không người. Mẹ Nam dùng cây lau nhà lau sạch sàn nhà sạch sẽ, sau đó vẩy xuống mặt sàn một ít chất lỏng màu đỏ. Thay giày vào đi. Phương Mộc đã hiểu, mẹ Nam muốn dùng dấu chân của cậu để tham chiếu, qua đó suy đoán đặc thù của đối tượng tình nghi. Mặt sàn xi măng của phòng họp tương tự với hiện trường vụ án, là một nơi thí nghiệm không tồi. Phương Mộc cởi giày da, cẩn thận mang giày vải bố trong tay vào. Đối tượng tình nghi mang loại giày này hả? Ừ, là một loại giày đế được đúc bằng cao su dẻo. Mẹ Nam ra giấu một chút, quay xem xét họ văn để giày và những người trong trường nghi ngờ là giày loại giày Converse vải bố này. Cỡ giày khoảng cỡ 42. Mẹ Nam cụp mí mắt, cùng số giày với anh. Phương Mộc hơi giận mình, làm sao em biết số giày của anh? Mẹ Nam không trả lời, chỉ phát tay ý bảo nhanh lên một chút. Trong một giờ kế tiếp, mẹ Nam và Phương Mộc dậm lên chất lỏng màu đỏ, đi qua đi lại trên sàn xi măng hơn chục lần, đồng thời đều đo đạc từng dấu chân mỗi lần hình thành. Liền sau đó, cô đem tất cả những dấu chân lớn nhỏ về phòng thí nghiệm, cẩn thận đối chiếu với những vật chứng thu được ở hiện trường. Phương Mộc ngồi bên cạnh, lặng lặng nhìn cô, dáng vẻ mẹ Nam chuyên tâm, căng mẳng. Mọi thứ xung quanh đều không để ý, tự hồ có một chiếc lồng cách ly vô hình ngăn cản giữa cô với thế giới bên ngoài. Ánh mắt Vương Mộng cũng dao động theo động tác của cô, từ tay đến mặt, từ đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên, đến hàng lông mày chốc chốc lại nhíu chặt. Đáy lòng dấy lên một cảm giác an bình và rung động chậm rãi lan tràn khắp cơ thể. Chẳng biết qua bao lâu, mẹ Nam ôm Mẫu trong tay bằng vẻ thắt lưng, tự hồ cũng mệt mỏi liền đó. Cô thấy Vương Mộc lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười. Đói bụng rồi. Buổi trưa được giải quyết ở một quán mì bò, mẹ Nam ăn rất ngon lành nhưng vẫn tiết kiệm lời như trước. Đối với những câu hỏi của Vương Mộc, chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Chưa tới nửa giờ đã ăn xong. Vương Mộc còn muốn ngồi thêm một lát, mẹ Nam đã đứng dậy, bất đắc dĩ đành tính tiền rồi đi theo cô ra đi. Về phần cục, suốt dọc đường không ai nói gì. Có mấy lần Phương Mộc nhìn mẹ Nam ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, cô trước sau vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đến sức thần. Lái xe đến ngã tư gần phân cục, lúc chờ đèn đỏ, Phương Mộc nhìn đồng hồ suy nghĩ một chút liền nói lớn. Giờ vẫn còn sớm, hay là tìm một chỗ ngồi một lát. Mẹ Nam không lên tiếng, coi như là đồng ý. Phương Mộc nhẹ thở phào một hơi, quẹo sang phải. Hôm nay không phải ngày nghỉ, trên quảng trường vẫn đông đúc. Có ba mẹ đưa con cái đi chơi, cũng có những đôi tình nhân trẻ thong thả dạo bước. Nhưng đông đảo nhất vẫn là những cụ già tầm 5 tầm 3 trò chuyện với nhau, nước miếng ăn lâu từ trên xe xuống. Theo mẹ Nam đi thẳng đến trung tâm quảng trường. Ở giữa quảng trường có một bể xi măng hình vuông, tùng bách chung quanh bốn phía màu xanh che phủ. Trên nền đá cẩm thạch hình vuông có một khối trụ thép đồ sộ đường kính 3 thước, rộng 5 thước, đứng trang nghiêm. Trước đài bày vài bó hoa tươi, nhìn qua chắc vừa mới có người tới đây bái tế. Phương Mộc nhận những cành hoa hiếu bỏ đi, buộc lại bó hoa của mình, sau đó còn nửa ngồi xổm xuống. Mấy cái tên chạm khắc trên đó đều lộ ra. Phương Mộc vuốt ve những cái tên, động tác nhẹ nhàng, trong miệng khi lẩm nhẩm. Trịnh Lâm, Phùng Nhược Hải, Chiến Hồng. Đầu Phương Mộc rậm rãi cúi xuống, tư thế cũng từ nửa ngồi xổm chuyển thành nửa quỳ. Một lúc sau còn ngẩng đầu, dùng tay gạt đi những hạt bụi bám trên cái tên này. Sau khi đã lau sạch sẽ, cậu cũng lau hết lượt nền đá cẩm thạch dưới ánh nắng chiều. Bụi đất trên nền đã sạch trơn, sáng chói lọi. Mẹ Nam vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ chăm chú nhìn động tác của Phương Mộc. Và lúc này để anh một mình hoàn thành công việc đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cô từng nghe nói qua về tâm bí tưởng niệm này, đồng thời cũng biết có ba cảnh sát đã bị hò tan trong trụ thép này. Mắt vẫn ngày đêm hướng về một hướng khác của quảng trường, cục cảnh sát thành phố C. Phương Mộc quét dọn xong, lấy ra ba điếu thuốc lá, châm lửa đặt trên nền. Liền sau đó cậu đưa lưng về trụ thép, ngồi trên nền đá cẩm thạch. Mẹ Nam chậm rãi đi qua, nhìn tên của ba người kia là nhìn Phương Mộc. Rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện? Mẹ Nam dừng một chút. Mẹ em chưa biết nữa. Rất nhiều. Tương lai nhất định sẽ từ từ kể cho em nghe. Phương Mộc khẽ cười. Nhưng không phải bây giờ. Tại sao? Phương Mộc dựng thẳng ngón chọ ở trên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng. Nghe đi, họ đang gào thét. Chàng vạn, Phương Mộc lái xe thẳng về nhà. Sau khi đậu xe, cậu ngồi trong buồng, lấy điếu thuốc ra, châm lửa bắt đầu hút. Sau khi ngồi lại một lúc lâu, mới mang theo thức ăn và hoa quả, chậm chạp xuống xe khó cửa. Từ đằng xa, Phương Mộc nhìn thấy có một bóng người đang ngập ngừng đứng trước cửa của nhà mình. Phương Mộc lập tức nhận ra đó là chị Cà Chịu. Cậu vội bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy tới. Chị, sao chị lại tới đây? Chị Cà Chịu mặt đầy nước mắt, nhìn thấy Phương Mộc, nước mắt lại chảy xuống. Cuối cùng cậu cũng về. Chị Cà Chịu túm lấy tay Phương Mộc, nhanh lên lầu, chị phải đến gặp FM. Sao chị không gọi điện thoại cho em? Phương Mộc luôn cuốn tay chân móc chìa khóa ra. FM không có nha sao? Buổi chiều chị có gọi điện thoại, FM nhất định không muốn gặp. Lúc định gọi cho cậu, điện thoại là hết pin. Chị cả chịu không đợi mở cửa, liền chen vào lạc đặt chạy lên lầu. Khi Vương Mộc đi tới cửa, chị cả chịu đang gõ cửa nhà, nhưng bất kể chị gõ thế nào, bên trong vẫn không hề có tiếng đáp. Vương Mộc mở cửa vừa an ủi chị, có lẽ con bị đi. Cửa bất ngờ bị đẩy ra, cơ hồ là cùng lúc Vương Mộc và chị cả chịu đều nghe rõ cửa phòng ngủ cạch một tiếng khó lại. Chị cả chịu nhào tới, liên tục đập vào cánh cửa. Á Phàm, Á Phàm, mau ra đây cho dì nhìn một chút. 4 năm rồi, rốt cuộc con đã đi đâu? Bên trong phòng ngủ hoàn toàn im ắng. Phương Mộc thở dài kéo chị cả chịu từ cánh cửa ra, ấn chị ngồi lên trên ghế, rồi đưa cho chị một ly nước. Chị cả chịu ngồi co ro trên ghế, tay cầm nước, ly nước nức nở. Thế này là sao? Á Phàm rốt cuộc lại bị làm sao? Nhiều năm như thế rồi, rốt cuộc làm sao nó trả qua được? Em không biết, chị cũng đừng hỏi nữa. Phương Mộc dừng lại một chút, phủ nhẹ vai chị cả chịu. Đó chắc chắn là những chuyện mà chị không muốn biết đâu. Phương Mộc lặng lặng ngồi, chị cả chịu dần dần ngừng nức nở. Thời gian vừa rồi con bé ở chỗ cậu. Chị cả chịu tiếp nhận lấy khăn giấy của Phương Mộc đưa, lau vệt nước mắt trên mặt. Đúng, Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định có lẽ không nên nói chuyện cầu hôn cho chị cả chịu. Bằng không chị ấy chắc chắn sẽ mang Liêu Á Phàm đi, đến lúc đó lại càng rắc rối. Chị cả chịu đứng dậy, giọng nói nghiêng nghiêng. Chị đi trước, cậu quan tâm chăm sóc Á Phàm ở một chút. Mấy năm nay con bé chắc đã chịu nhiều khổ sở, có gì cần chị cứ nói cho chị biết. Phương Mộc vội giữ chị lại. Chị ăn cơm rồi đi, em đưa chị về. Không cần, chị cả chịu khoát tay. Chị biết nó ở đây là được rồi. Chị quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, chẳng ra đi lại. Á Phàm, chị biết con ở trong lòng rất khổ sở, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, trong lòng gì cũng rất đau đớn. Lúc thầy chủ mắt và không được nhìn thấy con lần cuối. Chị cả chịu không nói thêm được, đành vuốt ve cánh cửa từng chút một. Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, con trở về là tốt rồi. Có gì ở đây, có chú Phương ở đây, chúng ta đều là người thân của con. Con cứ sống thật tốt, thật vui vẻ. Thình lình, cánh cửa cách một tiếng mở ra. Trong 2 giờ kế tiếp, chị cả chịu về Liễu FM nói rồi khóc, khóc rồi lại nói. Chờ Phương Mộc gọi hai người ra ăn cơm, trên nét mặt hai người đều vô cùng phức tạp, giọng nói cũng tắc nghẹn trong cổ họng. Phương Mộc đề nghị chị cả chịu ngủ lại, cũng tiện cho hai người hàn huyên. Chị cả chịu suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Hai người phụ nữ một già một trẻ rửa mặt xong là nắm lấy tay nhau chui vào phòng ngủ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Phương Mộc rút một điếu thuốc, bắt tay vào dọn dẹp phòng khách một chút, rồi nằm trên sofa chuẩn bị ngủ. Cậu vẫn không làm sao coi cô bé như vị hôn thê của mình. Chắc rằng Liêu FM cũng có cảm giác như vậy. Ban đầu khi Liêu FM được cầu hôn, để liền ngon ngọn theo cậu rời khỏi văn cục, nhưng đó giống như một loại bản năng tự vệ hơn. Con có thể làm bạn gái của chú, con có thể giúp chú quyết chọn vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo, con cái gì cũng có thể làm. Con kem đòn sẽ không mang đến phiền toái cho chú. Đây là những lời nói 4 năm về trước của Liêu FM đã từng nói với cậu. Lúc nhớ lại chuyện này, Phương Mộc vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của cô bé đỏ lên. Cô bé tự hồ như một con thú nhỏ sớm bị đuổi vào rừng rậm để sinh tồn ở đó, phải học cách cảnh giác, cắn xé, cân nhắc lợi hại và xem xét thời thế. Phương Mộc trở mình, tâm trạng trùng xuống. Bất kể thế nào, Phương Mộc cảm thấy mình phải có một phần trách nhiệm đối với cảnh ngộ của Liêu Á Phàm. Bản thân mình ban đầu đã không dứt khoát, vậy thì phần trách nhiệm này mang hình thức là chú hay là chồng cũng đâu có gì khác biệt. Rạng sáng, Phương Mộc đang mơ mơ màng màng, trong mông lung, cậu chợt cảm thấy có người đang lục lọi bên đầu gối của mình. Thoáng cái, cậu lại tỉnh táo trở lại, theo phản xạ, thò tay chụp lấy cổ tay của người nọ. Ai nha, Người nọ không chịu nổi kêu lên: "Là con, là Lưu Á Phàm." Phương Mộc chợt mình đứng dậy, thò tay bật đèn bàn: "Con đang làm gì thế?" Lưu Á Phàm không trả lời, rút từ trong hộp thuốc lá bên đầu gối ra một điếu thuốc, châm lửa bắt đầu hút. Phương Mộc nhíu mày, lại nhìn sang hướng phòng ngủ: "Đừng để cho chị cả chịu nhìn thấy con hút thuốc." "Ừ," Lưu Á Phàm vẫn cúi đầu, "cho nên con mới lấy thuốc của chú." Trong lòng Phương Mộc thoải mái hơn một chút. Lưu Á Phàm không muốn để cho chị cả chịu buồn. Bản thân việc này chính là một sự thay đổi lớn. Suy nghĩ một chút, cậu cũng rút ra một điếu tiền thể che giấu cho Lưu Á Phàm. Hai người yên lặng ngồi đối diện, phun mây nhẹ khói, hút xong một điếu thuốc. Lưu Á Phàm cúi đầu chậm rãi nói: "Con muốn đến thăm mộ của thầy chú." "Được, chú sẽ cố gắng sắp xếp." "Còn nữa," Lưu Á Phàm thoáng do dự, "chú là cảnh sát, chú có thể giúp con tìm một người không?"